Tiết 38, cách đoạn tuyệt thị phi. Hàng phàm phu vì chưa chứng vào chân tâm bình đẳng, còn ranh giới phân biệt giữa ta và người, nên trong đời sống, sự hơn thua phải quấy khen chê có đến muôn ngàn, không ai tránh khỏi. Dù cho chư Phật Bồ Tát vì lòng đại bi thị hiện giữa cõi trần để độ sanh, cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét. Cổ ngôn có câu: thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân. Lời này ý nói không có ai chẳng bị kẻ khác chỉ trích chê bai sau lưng, nhưng ở trước mặt người ta không nói ra mà thôi. Đây là câu thành ngữ xác thật do sự kinh nghiệm của người xưa. Những sự thị phi làm cho hành giả nếu không sáng suốt bình tĩnh, nhiều khi phải xao động sanh phiền não, rất chướng ngại cho đường tu. Cho nên ở đây nêu ra vấn đề này để tìm cách phá giải. Muốn dứt trừ thị phi phải y theo ba sự kiện. Điều thứ nhất, phải xét sửa lỗi mình, đừng nhìn nói lỗi người. Ví như con trâu đen thấy cò trắng đứng trên mình thì để yên, khi con quạ bay đến đậu lại lấy sừng quơ đuổi, nó không ngờ mình còn đen nhiều hơn con quạ. Phàm phu cũng thế, thích lời khen, ghét tiếng xấu, ưa bơi móc điều dở của người, không dè mình cũng nhiều lỗi lầm, chẳng có chi là tốt đẹp. Cho nên nguyên tắc của người tu là phải tự phản tỉnh xét xử lấy mình, đừng nên nhìn nói điều dở của người. Xét xử lỗi mình thì càng ngày càng sáng, nhìn nói lỗi người tất càng gây thêm việc trái oan. Điều thứ hai, khi bị sự thị phi khinh báng nên an nhẫn, đừng tìm cách biện minh. Ví như tờ giấy trắng bị vết mực làm lem, cứ để yên, nó chỉ dơ một chỗ đó rồi lần lần phai nhạt. Nếu lấy đồ lau chùi, tất sẽ quen ố cả toàn diện. Luận niệm Phật Bảo Dương Tam Muội nói: bị oan ức chứ cầu biện minh, nếu biện minh tất oán hận càng sanh. Bởi người đã cố tâm nói xấu, ta biện minh tức là cho kẻ đó nói sai, dĩ nhiên sẽ sanh sự oán thù tranh cãi, mà vô tình lại làm cho quần chúng hay biết và để ý nghi ngờ mình. Thông thường người mới tu hay thấy mình phải kẻ khác quấy, người tu hơi lâu thấy mình và kẻ khác đều có phải có quấy, người tu càng lâu duy chỉ thấy mình quấy. Tại sao thế? Bởi khi việc khinh báng xảy ra, nếu hiện tại mình không sai quấy, tất kiếp trước cũng lỗi lầm, nên đời nay phải chịu quả. Giả sử kiếp trước ta không có biệt nghiệp trực tiếp gây nên lỗi, thì cũng do cộng nghiệp tội ác mới đồng sanh trong cõi ngũ trượt này. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Lời của cụ Nguyễn Du nói cũng thầm hợp với lý đạo. Điều thứ ba, người tu phải giữ vững lập trường, tin chắc lý nhân quả, đừng xao động vì tiếng hay dở bên ngoài. Kinh Pháp Cú nói: ngọn núi cao đứng vững giữa cơn giông tố, người chân chánh an nhiên giữa tiếng thị phi. Tất cả tiếng khen chê bên ngoài không làm cho ta tốt hoặc xấu, siêu hay đọa, mà tốt xấu siêu đọa đều do nơi ta. Nếu ta gây nhân lành, dù người có khinh là xấu xa tội ác, ta vẫn được siêu thăng. Trái lại, ta gây nhân ác, tuy người có quý trọng ngợi khen, ta vẫn phải chịu đọa lạc. Do hiểu lẽ này, một thiền sư Việt Nam đã viết ra những lời thi ý tứ rất thanh tân, siêu thoát. Thị phi ngôn trục, triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy, dạ vũ hàng. Hoa lạc vũ tình sơn tịch tịnh, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. Tạm dịch: thị phi tiếng rùng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng giới bảo đêm. Mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại quá bên thềm. Đừng quan tâm đến danh lợi thị phi, hãy để cho nó rơi theo hoa sớm, lạnh với mưa đêm, rồi tan biến lần lần. Kìa một tiếng chim kêu, một mùa xuân đã qua, sao ta không lo tu tập.
Ngày giờ đã đi qua, thì giờ đâu mà bận lòng đến những cái hão huyền ở bên ngoài. Mặc cho ai khen, mặc cho ai chê, họ tự chuốc lấy cái tội của họ. Chứ mình để mất thì giờ với họ làm gì? Cho nên con chim đây tức là nói về cái mùa xuân. Mùa xuân nó đến rồi nó lại đi. Cái tuổi của mình nó cũng một ngày một tàn. Thì tội gì mất thì giờ với những cái tiếng thị phi. Nên để tâm niệm Phật cầu vãng sanh.